À, thì hiểu rồi thì quý vị mới không lầm. Bởi vậy nên nói học để hiểu, hiểu để mình không có mê lầm. Còn không hiểu thì cứ mình đưa ham chứng được quả này quả nọ. Bây giờ ông thầy nào đó nói chứng quả này quả kia thì tự nhiên mình phải quý, rồi quý thì mình kẹt. À, hỏi kinh nói đẳng giác diệu giác, thế nào là đẳng giác, thế nào là diệu giác? Đáp: sắc tích không gọi là đẳng giác, vì hai tánh không gọi là diệu giác. Lại nữa, không giác, không không giác gọi là diệu giác. Nữa đây nói sắc tức không. Cái chữ này quý vị thường nghe trong kinh Bát Nhã, sắc tức thì không, không tức thì sắc đó. Đây nói gọn là tức sắc tức không. Như vậy thì cái chữ không của Bát Nhã chúng ta không có quyền hiểu chữ không là trống lỏng, mà phải hiểu không là ngay cái bình hoa mà thấy tánh là không, phải không? Bình hoa chỉ là giả tướng duyên hợp, tánh cái bình hoa không có, cái thực thể bình hoa không có, cho nên gọi là tánh không. Như vậy trong kinh nói sắc tức thì không, đó sắc là chỉ cho bình hoa, tức thì không tức là ngay bình hoa biết rõ cái thực thể nó là không. Thực thể nó không, mà thực thể nó là không, cái có đây là cái giả tướng tạm bỡ, thì có cái gì để mà nhiễm, có cái gì để mà tranh đẹp xấu, phải không? Như vậy thì chúng ta hiểu được cái bình hoa, hiểu được cái nhà, hiểu được chiếc xe, hiểu được con người, vân vân. Ngay hay quay người, ngay cái nhà, ngay cái xe, tức là sắc. Mà sắc đó mình thấy tánh nó là không, như vậy gọi là tức sắc tức không. Mà nếu thấy tức sắc tức không thì gọi đó là đẳng giác, là giác ngộ cách bình đẳng. Thì nếu mà cái nhà duyên hợp tức tự tánh không, cái bàn duyên hợp tự tánh không, con người duyên hợp tự tánh không, cái cây duyên hợp tự tánh không, thì cái tự tánh không có bình đẳng chưa? Đó, như vậy tức là chúng ta thấy, chúng giác ngộ được cái tánh bình đẳng của các pháp duyên hợp rồi. Cho nên mới gọi đó là bình đẳng hay là đẳng giác. Người đó là giác ngộ cách bình đẳng. Như vậy thì đâu phải đợi tu cho chứng tới đẳng giác diệu giác thành Phật mới thấy được cái này, phải không? Bây giờ chúng ta còn đương phàm phu mà nhận cho đúng, thấy cho rõ như vậy thì cũng đang tiến trên con đường đẳng giác. Rồi cái gì là diệu giác? Hai, vì hai tánh không đó, gọi là diệu giác, tức là hai cái tốt xấu có không phải quấy, biết rõ tánh đó là không, đó là diệu giác. Như vậy thì nói tới đẳng giác, nói tới diệu giác đều nói cái thể tánh của các pháp nó là không thực, thấy rõ như vậy thì đó là cái trí tuệ của Phật, cái trí tuệ của Bồ Tát chứ không phải là thường. Từ đây còn nói thêm lại nữa, không giác, không không giác gọi là diệu giác. Bởi vì nói là không giác, bởi vì cái giác đó nó là cái không có cố định, cho nên nó là không giác. Nhưng mà tuy không cố định mà không phải không có nó, vì vậy mình nói không không giác, thấu được cái đó gọi là diệu giác. Đẳng giác cùng diệu giác là khác hay chẳng khác? Đó, câu hỏi đẳng giác với diệu giác là khác hay chẳng khác? Ngài đáp: vì tùy sự phương tiện giả lập hai tên, chớ bản thể là một, không hai không khác, cho đến tất cả pháp đều như vậy cả. Đó, như vậy thì cái đẳng giác diệu giác là tùy phương tiện mà đặt tên, chứ thực ra cái thể nó không hai. Thấy tất cả các pháp đều là duyên hợp, tánh nó là không, thấy tạo cùng như vậy, đó là đẳng giác. Nó tức là cái giác ngộ bình đẳng rồi, mà chính giác ngộ bình đẳng đó cho nên không có bộ pháp nào đối đãi là thật, thì đó là diệu giác. Thì như vậy đẳng giác diệu giác có khác đâu, phải không? Tuy hai tên mà thể nó là một. Như vậy thì tất cả pháp chúng ta đều thấy rõ ràng như vậy, thì lúc nào chúng ta cũng là đang sống ở trong cái tâm trạng đẳng giác, diệu giác hết. Mà như vậy thì đúng như các vị tổ thường hay nói, ngày ngày cõng Phật đi đó, đêm đêm ôm Phật ngủ đó, thì chúng ta có cõng Phật đi, có ôm Phật ngủ không? Vậy đó mà quên. Cõng đi, ôm ngủ mà quên. Nhưng đó bởi vì chúng ta nhận tới được cái chỗ hai pháp không có thật. Hai pháp đối đãi là tánh không thật, nó không thật, đó là cái bình đẳng của các pháp. Thấy rõ vậy là mình có được cái tâm đẳng giác, cái tâm diệu giác rồi. Hỏi: Kinh Kim Cang nói không pháp có thể thuyết, ấy gọi là thuyết pháp, nghĩa đó thế nào? Mấy cái này là giải thích cho chúng ta hiểu. Nhiều khi đọc Kinh Kim Cang, quý vị nghe Phật nói không pháp có thể thuyết, ấy gọi là thuyết pháp, mình không hiểu nổi. Đã không pháp để có thể nói mà như vậy đó gọi là thuyết pháp, nói cái gì đấy? Thì đây giải thích: thể của Bát Nhã cứu cánh thanh tịnh, không có một vật có thể được, ấy gọi là không pháp có thể thuyết. Ngay trong thể không tịnh của Bát Nhã đầy đủ diệu dụng như hằng sa, tức là không việc gì chẳng biết, ấy gọi là thuyết pháp. Cho nên nói không pháp có thể thuyết, ấy gọi là thuyết pháp. Nghĩa là biết rõ tất cả cái pháp, các pháp nó không có cái thực tánh. Mà không có thực tánh tức là thấy được cái lẽ thật của các pháp. Đó là nói không pháp có thể thuyết. Bởi vì cái lẽ thật là không có một pháp thật thì có cái gì để thuyết. Nhưng mà thấy không có một cái lẽ thật đó, nhưng mà các pháp theo duyên biến hiện trùng trùng, phải không? Nó hiện trùng trùng không biết bao nhiêu mà kể. Thì như vậy cho nên nó ngay trong thể không tịch của Bát Nhã đầy đủ diệu dụng như hằng sa, tức là không việc gì chẳng biết, ấy gọi là thuyết pháp. Trong cái chỗ chân thật không có đối đãi đó mà mình nhận được, mình thấy được, thì có tất cả phương tiện, tất cả diệu dụng để mà chỉ, để mà dạy, để mà nhắc cho người ta hiểu, người ta thấy, thì đó là cái diệu dụng không thể lường. Vì vậy mà gọi là thuyết pháp. Như nãy giờ tôi nói là không có pháp nào thật không? Không có pháp thật, đó là không pháp để thuyết rồi. Nhưng mà nãy giờ tôi có thuyết pháp không? Thuyết pháp đó là chỉ cho cái diệu dụng. Khi mà mình thấy được cái chỗ cứu kính đó rồi thì có đầy đủ diệu dụng để chỉ, để nhắc cho người khác, đó gọi là thuyết pháp. Cho nên nói không pháp có thể thuyết, ấy gọi là thuyết pháp. Thuyết pháp mà không có một pháp thiệt. Kinh nói có người thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh chê là người ấy tội nghiệp đời trước, lẽ phải sa vào đường ác, do đời nay bị người khinh chê nên tội nghiệp đời trước liền được tiêu diệt, sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa đó thế nào? Đó, dẫn Kinh Kim Cang hỏi nè. Đáp: như có người chưa gặp đại thiện tri thức, chỉ tạo nghiệp ác, bản tâm thanh tịnh bị ba độc vô minh che lấp, không thể lộ bài, cho nên nói lẽ phải sa vào đường ác. Cái câu này quý vị nhớ từng đoạn cho nó dễ hiểu. Nói rằng như người chưa gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy, cho nên chỉ biết tạo nghiệp ác. Bởi tạo nghiệp ác cho nên trong bản tâm của mình nguyên là bản tâm thanh tịnh, mà mình bị vô minh tam độc nó che lấp, không thể hiện bài, cho nên nói lẽ phải đọa vào đường ác. Bây giờ do đời nay bị người khinh chê, tức hôm nay phát tâm cầu Phật đạo khiến vô minh diệt hết, ba độc chẳng sanh, thì bản tâm sáng suốt lại không loạn niệm, các ác hằng dứt sạch, nên đời này bị người khinh chê, vô minh diệt hết, loạn niệm chẳng sanh, thì tự nhiên giải thoát, nên nói sẽ được bồ đề. Chính khi phát tâm gọi là đời này, chẳng phải cách đời à, ngay trong đời này, chứ không phải nói tới đời sau. Thì ở đây nói rằng người đó nếu bị, khi mà đọc tụng kinh này bị khinh chê là người có tội nghiệp đời trước, lẽ ra phải đọa đường ác, do đời này bị người khinh chê nên người nghiệp đời trước liền được tiêu diệt, sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì ngài giải thích, ngài giải thích cho chúng ta hiểu, nếu như người mà không gặp thiện tri thức thì chúng ta chỉ tạo nghiệp ác, bản tâm thanh tịnh bị ba độc rồi vô minh nó che lấp, không thể hiển bày được, cho nên nói sẽ đọa vào ba đường ác. Đó. Có tâm thanh tịnh mà bị tham sân si, bị vô minh nó che phủ hết, cho nên nói là sẽ đọa vào đường ác. Do đời này bị khinh chê, tức là hôm nay phát tâm cầu Phật đạo khiến vô minh diệt hết, ba độc chẳng sanh, thì bản tâm sáng suốt lại được, lại không loạn niệm, các ác hằng dứt sạch, nên trời này bị người khinh chê. Bởi vì chứa trong tâm mình tam độc, chứa trong tâm mình vô minh, nó phủ che cái tánh giác nó đi. Cho nên ngày nay mình thọ trì kinh này, hay là ngày nay được thiện hữu tri thức chỉ dạy, biết những cái đó là cái xấu, biết cái đó là cái dở, biết cái tam độc là xấu, biết vô minh là dở, đó là bị khinh chê, phải không? Bị khinh chê rồi mình biết rồi, mình bỏ tam độc, mình bỏ vô minh, tam độc vô minh sạch rồi thì sẽ được cái gì? Đó, thì tức là không còn loạn niệm thì tự nhiên giải thoát, nên nói là sẽ được bồ đề vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là giải thích trong kinh Kim Cang. Chính khi phát tâm gọi là đời này, chẳng phải cách đời, nói rằng sao sẽ được khỏi có đọa, hay là sao sẽ được vô thượng chánh đẳng giác, nói sao đó là nói khi mình phát tâm, mình hướng về đạo, chứ không phải nói tới đời sau. Kinh lại nói Như Lai có ngũ nhãn, thế nào là ngũ nhãn? Ở đây đáp: thấy sắc thanh tịnh gọi là nhục nhãn, thấy thể thanh tịnh gọi là thiên nhãn. Đối với các cảnh sắc cho đến thiện ác đều hay phân biệt vi tế, không có nhiễm trước, ở trong ấy được tự tại gọi là tuệ nhãn. Thấy không có chỗ thấy gọi là pháp nhãn, không thấy không không thấy gọi là Phật nhãn. Nói ngũ nhãn lục thông đó, hỏi thế nào là ngũ nhãn thì ngài nói thấy sắc thanh tịnh gọi là nhục nhãn, ngay nơi hình sắc mà mình thấy nó rõ ràng không có thật, không có dính mắc, không có nhiễm nhơ nơi tâm mình, thì thấy được như vậy gọi là nhục nhãn. Thấy thể thanh tịnh gọi là thiên nhãn, thấy được cái thể thanh tịnh của các pháp, đó là thiên nhãn. Đối với các cảnh sắc cho đến thiện ác đều hay phân biệt vi tế, không có nhiễm trước, ở trong ấy được tự tại gọi là tuệ nhãn. Đó là thấy các pháp dầu đẹp dầu xấu dầu hay dầu dở, mình thấy tận cùng nó không có lầm lẫn, thì đó là tuệ nhãn. Thấy không có chỗ thấy gọi là pháp nhãn, tuy thấy mà không có một pháp thật để cho mình thấy, đó là pháp nhãn. Không thấy không không thấy ấy gọi là Phật nhãn. Không có chỗ thấy thật nhưng mà vẫn thấy tất cả, đó là Phật nhãn. Nữa nói giải thích về ngũ nhãn. Lại kinh nói đại thừa, tối thượng thừa, nghĩa ấy thế nào? Thì trong kinh nói là đại thừa, nói là tối thượng thừa, thì cái nghĩa đó thế nào? Ngài giải thích đại thừa là Bồ Tát thừa, tối thượng thừa là Phật thừa. À, như trong kinh qua Pháp qua Đức Phật nói sao? Nói là chỉ có một thừa là Phật thừa, phải không? Chứ không có hai, có ba. Thì kinh Pháp qua là chỉ thẳng về Phật thừa, còn nói đại thừa là chỉ cho Bồ Tát thừa. Hỏi tu thế nào để được thừa này? Người tu Bồ Tát thừa tức là đại thừa, chứng Bồ Tát thừa rồi lại không khởi quán đến chỗ không tu, yên tịnh thường lặng lẽ, chẳng thêm chẳng bớt, gọi là tối thượng thừa tức là Phật thừa. À, như vậy người tu đối với Bồ Tát thừa, đối với Phật thừa, nếu chúng ta biết tu từ cái thấy tột cùng các pháp không hai, đó là chúng ta đã được đại thừa. Từ các pháp không hai đó chúng ta chẳng còn tăng chẳng còn giảm gì nữa, thì đó là tối thượng thừa. Mà tối thượng thừa tức là Phật thừa. Như vậy thì tất cả những cái điều này nếu mà chúng ta xét kỹ mới thấy rõ rằng cái tinh thần của thiền tông hay là của cái pháp đốn ngộ nó rất là cụ thể, nó rất là thực tế, chứ nó không có cái xa, nó không có cách biệt. Nhưng mà tại vì chúng ta không hiểu cho nên rồi chúng ta cứ ngỡ rằng cái gì nó cao siêu là nó xa, nó cách biệt mình lắm. Nhưng mà sự thật quý vị thấy ở đây chỉ nó có cách biệt mình nhiều ít, nó không cách biệt gì hết. Thôi bây giờ tới đây để dừng lại, kỳ sau tiếp vì giảng nhiều quá sợ nhớ không hết, nhớ không hết thì hành không được. Giờ tôi nói tới tháng sau giảng ngày 25 tháng 3 dương lịch, nhằm ngày 20 tháng 2 âm lịch, buổi sáng giảng tại đây. Như vậy cho quý vị nhớ. Để trước khi nghỉ mời tất cả chắp tay niệm hồi hướng cho chúng tôi. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.